Thứ năm là tin sâu nhân quả, tin đạo nhất thừa, tin Phật không còn sinh diệt. Khi mình sám hối, mình phải tin sâu nhân quả. Cái nhân quả ba đời, tối thiểu là tin sâu nhân quả, nó liên hệ đến với nhau ba đời. Có những cái mình làm hôm nay thì hôm nay kết quả nó xảy ra, nhưng có những cái mình làm hôm nay mà ngày mai kết quả mới xảy ra. Có những cái mình làm hôm nay mà ngày mai nữa, hoặc là nhiều ngày sau nữa, hoặc là nhiều năm sau nữa, hoặc là nhiều đời sau nữa nó mới xảy ra. Chứ không phải là mình làm khi nào cũng có liền đâu. Mình muốn học bác sĩ, học 6 năm y khoa, chứ không phải là mình muốn làm bác sĩ cái buổi sáng là buổi chiều trở thành bác sĩ liền được đâu. Cho nên là có những cái mình muốn buổi sáng buổi chiều nó xảy ra, nhưng còn cả những mình muốn năm này mà 10 năm sau mới xảy ra. Có những cái mình muốn bây giờ mà 20 năm sau mới xảy ra cho mình. Mà cái xảy ra đó phải được nuôi dưỡng tương tục. Còn khi muốn, khi không muốn, buổi sáng thì muốn chuyện này, buổi chiều muốn chuyện khác, thì cái muốn đó là cái kết quả nó khó xảy ra đúng như cái muốn của mình. Mình muốn giải thoát phải tu nhân giải thoát. Mà muốn tu nhân giải thoát thì phải giải thoát phiền não. Mà giải thoát phiền não không chỉ là giải thoát ái thủ hữu trong hiện tại, mà còn phải tìm cách khống chế và giải thoát vô minh và hành ở trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tin sâu nhân quả. Vô minh và hành là nhân quả khứ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái quả hiện tại. Ái thủ hữu là cái nhân hiện tại. Sanh, lão, tử là cái quả vị lai. Cho nên chúng ta phải tin sâu nhân quả để mà chúng ta đoạn trừ cái nhân quá khứ thì quả hiện tại xấu không xảy ra. Chúng ta đoạn trừ cái nhân xấu hiện tại thì quả xấu tương lai không xảy ra. Muốn chấm dứt sinh tử tương lai mà đời này tu xong mà cứ ái cái này rồi ái cái kia, rồi ái người này, ái người kia, ái đủ loại ái. Rồi thụ đủ loài thụ, rồi hữu thụ đủ loài hữu, mà đòi tương lai có một đời sống giải thoát, một đời sống giác ngộ, thì sự thật đó không bao giờ xảy ra cho chúng ta. Đưa ra một cái ví dụ mà rất là thực tế. Người muốn uống nước sôi nguội thì nước sôi rồi mình phải tắt cái nguồn điện. Còn cứ để điện như vậy, để nguồn điện như vậy thì mình cũng muốn uống nước sôi nguội cũng không bao giờ có nước sôi nguội mà uống, phải không? Còn vậy, mình muốn có một kết quả giải thoát, một kết quả giác ngộ, thì việc trước mắt là mình phải đình chỉ và hạn chế bớt cái tham dục ở nơi chúng ta. Chúng ta phải biết đình chỉ và hạn chế bớt cái chấp thủ ở nơi tâm chúng ta. Chúng ta phải biết đình chỉ và hạn chế bớt cái sự tác nghiệp để tồn tại ở nơi tâm chúng ta. Bởi vì tác nghiệp mà liên hệ đến ái thủ, đó là tác nghiệp sinh tử. Do đó mấy thầy, mấy cô muốn tu tập giải thoát mà ái nhiều quá, làm gì mà giải thoát? Mà ái thụ hữu là gì? Là thức ăn nuôi dưỡng vô minh và hành. Cho nên ái nó nuôi dưỡng vô minh. Vô minh mà được tiếp tục nuôi dưỡng bởi thức ăn. Và không những thức ăn dở mà còn thức ăn ngon của vô minh nữa. Thì mấy thầy tu kiểu chi mà chấm dứt sinh tử? Mấy thầy mấy cô tu kiểu chi mà đưa tới giải thoát giác ngộ? Cho nên rõ ràng hệ tu mà mình không thấy nhân thấy quả, thấy cái nhân xấu, thấy cái quả khổ, thấy cái nhân thiền, cái quả vui, mình phải quán chiếu để thấy rõ cái nhân quả này, mà chuyển ngay nơi nhân, chuyển ngay nơi cái tác nhân. Nếu chúng ta không tin sâu nhân quả và không tu tập sám hối để mà chuyển ngay nơi cái tác nhân của sinh tử, thì việc giải thoát sinh tử là điều không bao giờ xảy ra với chúng ta. Cho nên chủng loại thứ năm là phải tin sâu nhân quả. Tiếp theo là tin đạo nhất thừa. Đạo nhất thừa là đạo gì? Là đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo nhất thừa. Cho nên đạo Phật là cái từ nói khác đi của đạo nhất thừa. Do đó phải tin đạo Phật, phải tin con đường mà Đức Phật công bố, phải tin cái pháp học pháp hành mà Đức Phật đã dạy từ cái sự chứng nghiệm của Ngài. Đức Phật ra đời tu tập là để dạy cho chúng sanh làm Phật, chứ không dạy cái gì khác. Cho nên làm Phật là giáo lý sốt sáo của đạo Phật, và vì vậy mới gọi là đạo Phật. Chứ đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo dẫn người tu đi tới về Phật, đi tới về Phật cảnh, đi tới về Phật quả. Cho nên phải tin sâu vào đạo nhất thừa. Đó là phải tin sâu vào đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Và trong giới kinh Phạm Vọng nói rằng hệ thọ giới đại thừa, tức là mình đăng nhập vào cái vị trí của Phật vị, đang đi tới cái địa vị của Phật, mà đang nhập vào cái cảnh giới của Phật. Mình phải tin như vậy mà tu. Cho nên hỏi đạo gì? Nói đạo Phật. Cho nên chữ đạo Phật hay hơn Phật giáo nghe. Chữ Phật giáo không hay bằng đạo Phật đâu. Phật giáo nó mang tính chung chung. Đạo Phật là rõ ràng là con đường của Phật đi, con đường dẫn tới cái cảnh giới của Phật, con đường dẫn tới cái địa vị của Phật. Cho nên phải tin đạo Phật và phải đi trên con đường đó, sống với cái đạo lý đó, cái đạo lý giác ngộ. Mà sự giác ngộ đây không phải giác ngộ tầng phần, mà giác ngộ toàn phần. Cho nên Đức Phật gọi là bậc chánh biện tri, là bậc chánh biện giác. Trong kinh Bali, mỗi khi xưng tán Đức Phật thì chúng ta tụng Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con kính lễ Đức Như Lai A La Hán bậc chánh biện tri, hay là bậc chánh biện giác. Kính lễ như vậy có nghĩa là mình tin sâu vào Phật đạo, tin sâu vào đạo Nhất Thừa. Và tin Phật không còn sinh diệt. Khi mình tin Phật không còn sinh diệt thì cái gì của Phật không sinh diệt. Tin Phật không còn sinh diệt có nghĩa là tin cái pháp thân của Phật không còn sinh diệt. Pháp thân của Phật là thường trụ, bất biến. Cùng khắp mọi nơi, cùng khắp mọi không gian. Đó. Cho nên pháp thân của Phật không có sinh diệt. Phải tin như vậy và phải trú tâm vào ở nơi cái pháp thân này. Và khi trú tâm vào ở nơi pháp thân này thì tất cả những điều ác của thân ngữ ý chúng ta nó rơi rộng hết. Chúng ta trở lại được với pháp thân thanh tịnh. Chúng ta tin rằng bảo thân của Phật là kết quả thành tựu từ các pháp thiền vô lậu. Thiền vô lậu thì không có sinh diệt. Cái thiền hữu lậu mới sinh diệt. Còn thiền vô lậu thì không có sinh diệt. Cho nên bảo thân của Phật không có sinh diệt. Cho nên tin Phật không còn sinh diệt có nghĩa là tin pháp thân của Phật không còn sinh diệt, tin bảo thân của Phật không còn sinh diệt. Nhưng mà ta tin ẩn hóa thân của Phật là biểu hiện từ nơi pháp thân, từ nơi bảo thân qua đại nguyện. Cho nên ẩn hóa thân này đến đi tùy duyên theo cái đại nguyện của Phật. Cho nên ẩn hóa thân này là đến đi tùy duyên theo đại nguyện mà không phải bị sinh diệt theo nghiệp. Nếu bị nghiệp hệ lụy thì không thể có ẩn hóa thân. Mà đã có ẩn hóa thân thì không phải là biểu hiện của nghiệp mà biểu hiện của nguyện. Mà nguyện đó khởi hiện từ nơi pháp thân và bảo thân. Cho nên ẩn hóa thân của Phật có sinh diệt, nhưng mà sinh diệt đó không phải bị ràng buộc bởi nghiệp, mà đi từ nơi cái đại nguyện của các ngài. Cho nên sinh tùy theo duyên mà sinh, diệt là vì tùy theo nguyện mà diệt. Diệt nơi này nhưng mà lại xuất hiện nơi kia. Ẩn nơi này mà xuất hiện nơi kia. Ẩn nơi kia mà xuất hiện nơi này. Các thầy, các cô đang học ở Luật Viện Huệ Nghiêm này, chúng ta đang ẩn ở nơi trụ xứ của chúng ta, và chúng ta đang hiện ra từ nơi Luật Viện Huệ Nghiêm này theo nguyện. Và khi học xong rồi thì ta ẩn nơi Luật Viện Huệ Nghiêm và ta hiện ra ở nơi bất cứ trú xứ nào có duyên với ta, để ta ở đó mà hành đạo và tuyên dương chánh pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu được, phải tin được Phật thì không còn sinh diệt theo cái nghĩa sinh diệt của các pháp hữu vi hữu lậu, không còn sinh diệt theo cái các pháp bị ràng buộc bởi cái nghiệp chủng sinh tử. Cho nên Phật đến và đi thong dong trong ba cõi, đến và đi thong dong khắp cả mười phương thế giới. Chúng ta phải tin như vậy. Và tin như vậy cho nên cái tội lỗi của chúng ta nó tiêu. Như vậy cái điều thứ năm này là nhấn mạnh đến cái niềm tin của chúng ta đối với nhân quả, cái niềm tin chúng ta đối với pháp thân của Phật, báo thân của Phật và cái ứng hóa thân của Phật. Có chủng loại sám hối mà theo Pháp Hoa sám pháp á, thì nêu lên là sám hối sáu căn. Thưa đại chúng, sám hối sáu căn á, là Pháp Hoa sám pháp nêu lên là sám hối sáu căn. Và trong cái từ bi thủy sám chúng ta cũng thấy có nêu lên là sám hối sáu căn. Có một số kinh điển khác cũng nêu lên việc sám hối sáu căn. Sám hối sáu căn là sám hối đối với nhãn căn. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần khiến tâm ý khởi lên. Khiến tâm ý khởi lên sắc ái. Rồi khiến tâm ý khởi lên sắc thủ. Rồi khiến cho tâm ý khởi lên sắc hữu. Như vậy sám hối sáu căn là sám hối đối với nhãn căn. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần khiến cho tâm ý khởi lên sắc ái, tức là khác ái đối với sắc, bám thủ đối với sắc và tác nghiệp đối với sắc. Như vậy nhãn căn tiếp xúc với sắc trần đấy là sám hối, như vậy là sám hối duyên, sám hối đối với duyên. Sám hối đối với nhị căn. Nhị căn tiếp xúc với thanh trần, tác động tâm ý khởi lên đối với thanh ái, thanh thủ, thanh thủ, thanh hữu. Do nhị căn tiếp xúc với thanh trần mà tâm ý khởi lên khác ái đối với thanh, bám sát đối với thanh, chấp thủ đối với thanh và tác nghiệp đối với thanh. Từ đó mà sinh ra nhiều tội lỗi. Cho nên sám hối đối với nhị căn là sám hối đây thuộc về duyên. Tỷ căn tiếp xúc với hương trần, từ đó tâm ý khởi lên hương ái, là khác ái đối với hương. Hương thủ là bám thủ, chấp thủ đối với hương. Và hương hữu là tác nghiệp đối với hương. Cho nên khi mình sám hối như vậy là sám hối duyên của căn và trần. Đó. Thứ tư, thiệt căn. Thiệt căn tiếp xúc với vị trần khiến cho tâm ý khởi lên. Vị ái, vì thủ, vì hữu. Vì ái tức là khác ái đối với mùi vị. Vì thủ là bám thủ, chấp thủ đối với mùi vị. Vì hữu là tác nghiệp theo ái và thủ đối với vị. Thì đây cũng là sám hối đối với duyên giữa căn và trần, thiệt căn và vị trần. Thì khi mà thân căn tiếp xúc với xúc trần làm cho tâm ý khởi lên cái tác ý xúc ái, xúc thủ và xúc hữu. Xúc ái là khác ái đối với xúc, thuộc về thân. Xúc thủ là bám thủ, ghi lấy cái xúc ái của thân đối với xúc trần. Và xúc hữu là sự tác nghiệp của xúc liên hệ đến ái và thủ. Cho nên mình sám hối là sám hối thân căn tiếp xúc với xúc trần. Đây là sám hối theo duyên, là thay đổi cái duyên, làm cho cái duyên này nó không sinh khởi ra các cái ái khi mình tiếp xúc, các cái thụ khi mình tiếp xúc và các cái hữu khi mình tiếp xúc. Ý căn tiếp xúc với pháp trần, tác ý khởi sinh đối với pháp ái, đối với pháp thủ, đối với pháp hữu. Thế đại chúng nhớ cái chữ pháp trần này là hình ảnh của pháp. Khi mà sáu căn tiếp xúc thì ảnh tượng của pháp rơi vào trong tâm thức và tồn tại trong tâm thức, đó gọi là pháp trần. Thì khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, tức là tiếp xúc với hình ảnh, nó tồn đọng trong tâm thức, khởi lên cái tác ý đối với ái đối với pháp, là ái khác ái đối với pháp trần, tức là đi tìm cái hình ảnh cũ, cái hình ảnh năm xưa mà mình thích, cho nên đó gọi là pháp ái. Pháp thủ là bám lấy cái pháp ái đó để mà tìm kiếm. Và pháp hữu là tạo tác theo cái pháp thủ, theo cái pháp ái này. Cho nên sám hối ý căn á, tiếp xúc với pháp trần, đây là sám hối về nhân. Khi nhân đã được sám hối, duyên đã được sám hối, thì nhân này nó tẩy trừ tất cả cái ái, thù, hữu đối với pháp. Và khi mà nhân đã tẩy trừ được tất cả những cái hình ảnh mà thuộc về pháp ái, pháp thù, pháp hữu này, thì ta có cái nhân thanh tịnh. Mà nhân thanh tịnh này chính là tâm, chính là tác ý. Chúng ta có cái tác ý thanh tịnh. Khi ta có cái tác ý thanh tịnh thì nhãn căn của chúng ta tiếp xúc với sắc trần, trong sự tiếp xúc đó thanh tịnh mà không ô nhiễm. Cho đến nhị căn tiếp xúc với thanh trần thì sự tiếp xúc đó thanh tịnh. Và tỷ căn, thiệt căn, thân căn tiếp xúc với hương trần, vị trần, xúc trần đều ở trong sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta sám hối là sám hối bao gồm cả nhân và duyên. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải đình chỉ duyên trước khi gọi là đình chỉ nhân. Bởi vì nếu mà mình không đình chỉ duyên thì để cái duyên bên ngoài nó đi vào thì mình đình chỉ nhân cũng không được. Bởi vì nhân nó được nuôi dưỡng và tác động bởi duyên. Cho nên mình sám hối là mình đình chỉ các duyên ở bên ngoài để cho cái nhân bên trong không có điều kiện để mà phát triển. Rồi từ đó nó co lại, nó téo lại. Rồi mình bắt đầu dùng giới để nhiếp phục, dùng định để nhiếp phục và dùng tuệ để mà đốt cháy những cái tác nhân bất thiện đó ở nơi tâm thức chúng ta. Cho nên sám hối như vậy gọi là sám hối lục căn. Chúng ta luôn luôn quán chiếu để thấy rằng mọi duyên mà bất thiện nó khởi lên cũng từ nơi con mắt của chúng ta. từ nơi lỗ tai chúng ta, từ nơi lỗ mũi chúng ta, từ nơi miệng chúng ta, từ nơi thân của chúng ta, từ nơi ý của chúng ta. Mà tất cả những điều tốt cũng khởi lên từ nơi duyên ở nơi nhãn căn, duyên ở nơi nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Cái xấu cái tốt cũng từ nơi tâm ý chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Tâm ý là cái dẫn đầu đối với các pháp bất thiện, và tâm ý cũng là dẫn đầu đối với các pháp thiện. Và kinh còn nói rằng vì nào mà tâm ý dẫn khởi liên hệ đến vô minh, liên hệ đến hành, liên hệ đến ái thủ hữu và tạo nghiệp, thì cái quả khổ nó gắn liền với cái hành vi ấy, như cái ách của con bò gắn liền với cổ con bò để kéo một chiếc xe bò đi theo chân của con bò. Và cái tác ý của một người thiền, có tâm ý thiền, thì tác ý đó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp, và cái điều tốt đẹp sẽ xảy ra với người đó như bóng theo hình. Như vậy thì mình sám hối bắt đầu từ đâu? Sám hối có nghĩa là bắt đầu từ nơi sáu căn. Hạn chế bớt sự tiếp xúc của nhãn căn đối với sắc trần không thanh tịnh. Hạn chế bớt nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn đối với các trần không thanh tịnh. Rồi chúng ta hạn chế ý căn tiếp xúc với các pháp trần không thanh tịnh ở nơi tâm chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đừng truy tìm quá khứ, đừng dự phóng tương lai, mà phải thấy rõ cái pháp đang hiện tiền ở nơi tâm chúng ta. Phải thấy rõ, thấy rõ cả cái pháp đang vận hành hiện tiền ở nơi tâm ý chúng ta. Thiện thì làm cho nó tăng trưởng, mà ác thì làm cho nó dừng lại. Tức là phải thấy các pháp đang quan hệ trong cái hiện tiền này, trong cái hiện tại này. Chứ không phải là an trụ hiện tại đâu. Bởi vì hiện tại làm chỉ có thật mà an trụ. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại thì từng sát na sinh diệt. Cho nên mình phải thấy những cái ảnh tượng nó sinh diệt hiện tiền ở nơi tâm thức chúng ta. Và chúng ta thấy rằng cái điều tốt thì chúng ta làm cho nó tăng lên, nó chưa tốt thì khơi cho nó trỗi dậy, nó chưa sinh thì làm cho nó sinh, và chưa tốt thì làm cho nó tốt ra, và đã tốt thì làm cho nó tăng trưởng, và đã tốt rồi thì làm cho nó lớn lên, mà chưa tốt thì làm cho nó trở nên tốt. Do đó mà mình sám hối ở đây là sám hối gắn liền với sự thiền tập. Cho nên các thiền viện Trúc Lâm của sư ông Thanh Từ có cái khoa nghi hành trì mỗi ngày, đó là sám hối sáu căn. Nhưng mà sám hối sáu căn này nó có từ nơi khóa hư lục của vua Trần Thái Tông. Quý thầy, quý cô đọc khóa hư lục của vua Trần Thái Tông sẽ thấy nhà vua rất là thông minh, rất là giỏi đối với sự tu học và rất giỏi với Phật Pháp. Cho nên vua đã soạn ra cái pháp sám hối sáu căn mỗi ngày. Và ở trong giới luật chúng ta thì giới là gì? Rõ ràng giới là phòng hộ sáu căn. Và sư ông Lăng Mai thì có cái bài sám nguyện, gọi là phòng hộ chuyển hóa. Phòng hộ là phòng hộ sáu căn để có cơ hội chuyển hóa những hạt giống không lành mạnh ở nơi tâm thức chúng ta trở thành ra lành mạnh. Và đã lành mạnh rồi thì làm cho nó tăng trưởng lên. Cho nên đây là những cái pháp sám hối mà chúng ta cần phải để ý để mà hành trì, khiến cho cái phiền não nghiệp chướng trong đời sống chúng ta nó tiêu trừ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên ông, kính bạch trên đại chúng, chúng con xin phép được đọc lên câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng giải thích thêm cho chúng con được hiểu về ý nghĩa của việc lưu phạn cơm và dịch nghĩa bài chú lưu phạn ạ. Dĩ kim sở tu phước, phổ triêm ư quỷ thú, thật dĩ miệng cực khổ, xả thân sanh lạc xứ. Bồ Tát chư phước báo, vô tận diệt hư không, thí hoạch như thị quả, tăng trưởng vô hưu tức, án độ lợi ích tóa ha. Cơm đã lưu phạn rồi, ngay trong bữa ăn đó có được dùng không ạ? Con kính tri ân trên Hòa Thượng.
Cái bài kệ này tôi dịch nghĩa này: dị kim sở tu phước, do con nay tu phước, phổ triêm ư quỷ thú, là lợi ích cùng khắp các cái cõi ngạ quỷ, thực dị miệng cực khổ, thọ dùng cơm lưu phạn này rồi thì thoát ly được khổ cực. Xả thân sanh lạc xứ, khi xả bỏ thân thì sanh về cảnh giới an lạc. Bồ Tát chư phước báo, các phước báo của Bồ Tát vô tận diệt hư không, không cộng tận cộng giống như hư không vậy, thí hoạch như thị quả. Cái quả mà bổ thí thâu hoạch nó cao đẹp như vậy, tăng trưởng vô hữu tức, nghĩa lớn mạnh, không có dừng lại. Án đồ lễ ít tóa ha. Đó là cái bài kệ tôi đã dịch. Và đương nhiên là cơm lưu phạn rồi thì để mình bổ thí chứ. Bổ thí cho quỷ thần chứ. Ai lại lưu phạn rồi mình lấy ăn lái. Cho nên khi mà mình đã thí xả rồi thì mình hướng tới cái đối tượng mà mình đang thí xả để mong rằng họ thọ cái thực phẩm này thì rất là tốt đẹp. Thọ cái thực phẩm này á thì được rất nhiều lợi ích. Thoát ly được những cái cực khổ và xả bỏ thân thì được sanh về cảnh giới an lành. Cho nên gọi là xả thân sanh lạc xứ đó. Tức là xả cái thân này thì sanh về được cái xứ sở an lành, cái cảnh giới an lành. Cho nên mình đã bổ thí rồi thì ai đi lấy cái đó mà dùng lại mà ăn. Phải không? Cho nên đã bổ thí rồi thôi. Công dụng như trong luật á, mình đã tặng y cho một thầy tỳ kheo rồi. Và thầy tỳ kheo đã nhận từ sự tặng ý của mình rồi, từ sự thị xả ý của mình rồi. Nhưng bữa đó là ý mình giặt đi, không có ý nữa. Cho nên mình qua cái phòng của thầy đó, mình thấy cái ý của mình lấy mình đắp. Mà không nói về thầy đó là cho tôi mượn cái ý, tự động lấy mà đắp, như vậy là phạm giới. Hiểu không? Phạm giới gì? Đấy. À, đó. Cũng giống như là mình ăn cắp vậy đó, ăn trộm ý mà đắp đấy. Đó. Cho nên dù là ý mình trước đó là của mình, nhưng sau khi mình tặng cho người khác rồi, người ta nhận rồi và người ta nói đó là ý của họ rồi, mình bây giờ cần dùng, nhưng mà mình cứ nghĩ đó là ý của mình, mình tới mình tùy ý lấy đắp là phạm giới. Nhưng mình nói rằng thầy cho tôi mượn cái ý để đắp trong cái dịp lễ này, bởi vì ý tôi giặt rồi thì không phạm, hiểu chưa? Cũng giống như là thực phẩm mình đã chú nguyện và bố thí cho các loài ngạ quỷ rồi, mà bây giờ mình lấy mà ăn lại xong mà đụng được, không đụng đạo lý, có đói nữa nghiến răng ấy chứ, ăn chưa no phải nghiến răng ấy chứ, mà thèm quá thì nói thôi tôi cho lỡ bổ thị lỡ thì quý vị cho tôi mượn lại ăn, rồi ngày mai tôi lại trả thêm. Nói như vậy mà ăn thì mà lấy lại mà ăn thì còn đỡ ra, chứ đây không nói chỉ cả mà lấy lại mà ăn thì ăn bao nhiêu miệng là phạm giới bấy nhiêu lần chứ, nhớ chưa, nhớ không? Đó. Xin cảm ơn câu hỏi. Thì thôi bây giờ chúng ta nghỉ nghe.